Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Hữu Xá Lợi Phất, Cực Lạc Quốc Độ, Hữu Thất Bảo Trì, Bát Công Đức Thủy, Sung Mãn Kỳ Trung, Trì Để Thuần Dĩ Kim Sa Bố Địa, Tứ Biên Giai Đạo, Kim Ngân Lưu Ly Pha Lê Hợp Thành Thượng Hữu Lầu Cát. Diệt dĩ kim ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi. Trị trung liên hoa, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Dịch nghĩa. Lại còn đây nữa, Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Cực Lạc, có ao Thất Bảo. Trong ao thường đầy nước bát công đức, đáy ao thuần bằng cát vàng óng ánh. Bốn bên bờ ao bật lên lối đi, làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Trên có lầu gác, cũng toàn làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, màu trắng sáng trắng, nhiệm màu thơm sạch. Phần yếu giải. Đoạn trên kia là Phật nói rõ những chỗ ở của người bên Cực Lạc. Đoạn này Phật nói rõ những chỗ sinh ra người ở bên Cực Lạc. Thất bảo là bảy của báu: một vàng, hai bạc và năm thứ ngọc có năm màu: lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Hồ ao và mọi cảnh vật đều là thất bảo tạo thành, thì không giống như cảnh vật ở cõi này toàn là đất với đá. Nước có tám công đức: một trừng thanh, tức lặng trong, khác với nước ở đây vẫn đục; hai thanh lãnh, tức mang mát, khác với nước lạnh quá nóng quá; ba cam mỹ, tức ngon ngọt, khác với nước mặn quá nhạt quá; bốn khinh nhuyễn, tức mềm nhẹ, khác với nước nặng chìm; năm nhuận trạch, tức được nhuận bóng láng, khác với thứ nước ướt át thối nát phai màu nhợt nhạt; sáu an hòa, tức yên ổn hòa nhã, khác với thứ nước chảy mau và dữ tợn; bảy trừ cơ khát, tức trừ hết đói khát, khác với thứ nước sinh ra lạnh bụng; tám trưởng dưỡng chư căn, tức nuôi lớn mọi căn, khác với mọi thứ nước làm tổn hoại mọi căn, làm rối loạn tăng bệnh, làm chìm đắm, vân vân. Chữ sung mãn kỳ trung, tức trong ao thường đầy, thì khác với những ao khi thì khô kiệt, khi thì ràn rụa. Đáy ao thuần bằng cát vàng, khác với đáy ao thuần bùn nhơ. Bật lên lối đi, làm bằng tứ bảo, thì khác với bằng đá gạch. Chữ giai là bật lên, đạo là lối đi bằng phẳng, nhà nhiều tầng là lầu, lầu cao chót vót là cát. Lầu cát bằng thất bảo, khác với ở đây làm bằng gỗ, đất, sơn xanh đỏ. Lầu cát là chỗ ở và chỗ hội họp thuyết pháp. Người tu hành một khi được ở trong bào thai hoa sen, trên ao thất bảo nở ra, lên ngay bờ ao, đi vào pháp hội, thấy Phật, nghe pháp. Hoa sen to bằng bánh xe. Bánh xe đây là bánh xe bằng vàng của vua Chuyển Luân Vương, to đến 40 dặm. Đây là nói hoa nhỏ nhất cũng bằng bánh xe. Nếu căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có hoa nhỏ, có hoa lớn, chẳng có hạn lượng nào. Vì rằng thân hình những người sinh ra ở cõi tịnh độ đồng cư, không ai giống ai. Hoa sen xanh tiếng Ấn Độ gọi là Ưu Bát La, hoa sen vàng gọi là Câu Vật Đầu, hoa sen đỏ gọi là Bát Đầu Ma, hoa sen trắng gọi là Phần Đà Lợi. Bởi vì thân người sinh ra đã có hào quang, cho nên ở trong bào thai hoa sen có ánh sáng. Hoa sen ở bên cực lạc có rất nhiều màu, nhiều ánh sáng. Ở đây chỉ nói qua bốn màu thôi. Bốn chữ vi diệu hương khiết là tán thán bốn đức của hoa sen. Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là vi. Các hoa giao chập vào với nhau không hề chướng ngại nên gọi là diệu. Hoa không có hình thì sạch, không có bụi trần bám vào nên gọi là khiết. Còn chữ hương thì có nghĩa là mùi thơm. Bào thai hoa sen đủ có bốn đức quý như thế thì cái thân sinh ra đủ biết quý là dường nào. Đây là đoạn kết nói về sức mạnh của Phật đã tạo ra những cảnh vật trang nghiêm ấy. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất này, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế đấy. Phần yếu giải. Đoạn văn trên đã nói rõ chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều vật báo trang nghiêm như thế. Đoạn văn này Phật bảo cho biết những vật trang nghiêm đều bởi công đức xứng hợp với tâm tính của Phật A-di-đà. Phật có chí nguyện rất lớn và hành tu rất lớn nên mới tạo thành được trang nghiêm như thế. Nghĩa này là nói về Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. Vì Ngài có tâm đức lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báo trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ và thu được hết thảy bậc phàm bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời đều khiến cho được sinh vào cõi ấy. Lại nữa, Phật A-di-đà đã dùng chí nguyện rất lớn của Ngài để làm cái nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sanh và dùng cái hạnh tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên có rất nhiều phúc đức cho chúng sanh. Cái nhân, cái duyên ấy đã khiến cho người nào có tâm, tính, nguyện, trì danh thì cứ mỗi tiếng niệm Phật là tạo thành được những cảnh vật công đức trang nghiêm như thế. Những cảnh ấy đều là đã tạo thành rồi, chứ chẳng phải nay mới tạo hay là mai mới tạo. Nghĩa này là nói về chúng sanh niệm Phật, chúng sanh tạo thành. Nhưng ai có hiểu mới thể nhận được. Như thế, nghĩa là chúng sanh cứ lấy những vật báo trang nghiêm của Phật A-di-đà để làm bản chất tăng thượng, tức làm vốn, mà phát khởi ra mọi vật báo trang nghiêm ở trong tâm của chúng sanh. Câu này nói rõ được cả phần tính và phần tướng đầy đủ sáng suốt, triệt để, hết phép tu tịnh độ. Hoàn toàn của Phật, tức là của chúng sanh, hoàn toàn của người khác, tức là của mình, cho nên nói rằng đã tạo thành được những vật báo trang nghiêm như thế đấy. Hội họp cả hai nghĩa trên lại, thành một nghĩa này. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca đem cả người được thụ dụng và những vật để cho người thụ dụng hợp lại mà thích nghĩa chữ cực lạc. Trước hết, đem cả năm căn với năm trần hợp lại mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Sau mới đem nhĩ căn và thanh trần riêng ra mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Người ta phải có sáu căn để hưởng thụ cái vui là nhĩ căn, nhãn căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Những cái để cho người ta hưởng thụ có sáu trần là thanh trần, sắc trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Mỗi căn đối với một trần phát ra sáu cái biết vui hay khổ gọi là lục thức. Sáu căn, sáu trần, sáu thức cộng lại thành 18 giới, tức là hết thảy mọi nhân vật ở các thế gian, Phật gọi là pháp giới. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa. Kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thành chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật. tức dĩ thực thời hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Dịch nghĩa: lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, nước kia thường nghe lưng trời hòa nhạc, mặt đất thuần vàng, ngày đêm sáu buổi hoa mạn đà la rắc xuống như mưa. Chúng sanh nước kia thường ngày sáng sớm đều lấy vạt áo đựng các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, đi cúng phương xa mười muôn ức Phật. Chỉ trong giờ ăn lại về ngay nhà, cơm xong đi dạo. Phần yếu giải: âm nhạc của trời đất ở trên lưng chừng hư không là thanh trần, mặt đất thuần vàng là sắc trần, các thứ hoa là hương trần và sắc trần, các món ăn là vị trần. Đựng hoa đi cúng Phật, tung hoa và đi dạo chơi là xúc trần. Đây là Phật Thích Ca nói về năm căn của chúng sanh đối với năm trần của mọi vật để hưởng thụ mọi cái vui. Hai chữ thường tác, tức là thường thường động tác khởi lên suốt cả sáu buổi, tức lục thời. Huỳnh kim vi địa là nói về thể chất của quả đất Cực Lạc thuần là vàng cả, nhưng còn có cả thất bảo trang nghiêm ở trên mặt đất nữa. Lục thời, theo tục ở Ấn Độ, chia ngày ra làm ba buổi, gọi là sơ phận, trung phận và hậu phận. Đêm cũng thế, cũng chia làm ba phần, sơ, trung, hậu, gọi chung cả ngày và đêm có sáu phần, tức là trú dạ lục thời. Đối với thân Phật A-di-đà và nhân dân ở quả đất Cực Lạc thì không có thời gian, làm gì có ngày có đêm, có ba buổi và sáu buổi. Bởi vì ở tịnh độ, người tức chánh báo và vật tức y báo đều có ánh sáng, chẳng cần đến ánh sáng của mặt trời soi cho mới gọi là ngày, cũng chẳng cần đến ánh sáng của mặt trăng mới gọi là đêm. Lúc nào cũng sáng luôn luôn như thế. Thời gian ấy là một ngày sáng tươi dài vô hạn, thì còn làm gì có lúc nào là ngày, lúc nào là đêm nữa. Nhưng đối với những cái thân chúng sanh, tức chính báo ở quả đất Ta Bà, tức y báo, đều tối tăm mù mịt, thời gian ấy chỉ là một đêm buồn rầu dài vô hạn. Chỉ vì lúc nào nhờ có ánh sáng mặt trời soi cho thì gọi là ngày, lúc nào không có ánh sáng ấy gọi là đêm. Vì có ngày có đêm nên mới chia cái quãng đời sinh sống của mình ra làm ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Lý thực ra thì chẳng ở đâu có thời gian, chẳng có ngày, chẳng có đêm, mà chỉ là có trí sáng hay là không có trí sáng mà thôi. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói sáu buổi ngày đêm ở tịnh độ là ý Phật thuận theo tư tưởng của chúng sanh ở quả đất tối mù, có thời gian, có ngày, có đêm, mà Phật nói ra thế để cho họ dễ hiểu, dễ so sánh với thời gian của họ đó mà thôi. Mạn Đà La là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là Thích Ý hay là Bạch Hoa. Y kích là cái giỏ đựng hoa. Ba chữ chúng diệu hoa, tức các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, thì rõ ràng không phải là chỉ có một thứ hoa Mạn Đà La. Lý ưng phải có bốn thứ hoa như trong Diệu Kinh đã nói, để làm tiêu biểu cho bốn nhân tu hành. Đem hoa đi cúng Phật ở nhiều phương khác là tiêu biểu cái nhân chân thật, biết đi đến cái quả tốt cực điểm, tức quả Phật. Quả đức ấy nhiều lắm, ở khắp cả đâu đâu cũng có. Nay hãy căn cứ vào quả đất Ta Bà này mà nói rằng đi cúng những mười vạn ức Phật, là ý nói rằng sau khi mình đã được sinh sống ở Cực Lạc rồi, mình lại trở về cúng Phật Thích Ca, Phật Di Lặc ở đây cũng chẳng khó gì. Nếu lại được sức thần thông của Phật A-di-đà thêm vào cho mình, thì xa đến đâu mà mình chẳng đi đến được. Chữ thực thời là giờ ăn, có nghĩa là giờ ăn sáng sớm, cho nên mới có chữ tức dĩ là ở ngay trong buổi sáng sớm, tức thanh đáng ấy. đi cúng Phật rồi về mới ăn. Trong một buổi sáng sớm, đi cúng hết 10 vạn ức Phật rồi về mới ăn sáng, thì đi nhanh biết chừng nào, đủ rõ phép thần túc, tức chân thần của người bên tịnh độ, đi mau lắm, chẳng khá nghĩ bàn, mau như là không phải bước ra khỏi quả đất ấy, mà đã đi hết khắp cả 10 phương rồi, chẳng cần đến hết một buổi sáng sớm mà đã trở về. Đoạn văn này tỏ rõ cho ta hiểu, ở bên cực lạc, một tiếng bật ra, một hạt bụi trần, một sát na. Một sát na, sát na là tiếng Ấn Độ, ta gọi là một loáng, là một thời gian ngắn hơn một giây đồng hồ nhiều lắm. Cho đến một khi bước chân, một khi búng ngón tay, giờ phút nào cũng cùng với tam bảo ở khắp 10 phương, cùng thông suốt giao chập với nhau, không hề có chướng ngại. Lại tỏ rõ cho ta hiểu rằng, ở cõi ta bà này, trược ác nghiệp chướng nặng lắm, đối với cõi cực lạc chẳng cách xa đâu mà thành ra cách xa. Sinh sống ở cực lạc, thời công đức rất sâu, đối với cõi ta bà tuy có cách xa mà chẳng thấy cách xa chút nào. Bốn chữ phạn thực kinh hành, tức cơm xong đi dạo, có nghĩa là nghĩ đến cái ăn thì nó đến ngay, chẳng cần phải sửa soạn. Ăn rồi mâm bát tự mất đi, chẳng cần phải cất dọn, cứ việc đi dạo trên mặt đất thuần vàng, xem hoa, nghe âm nhạc vui chơi, mà vẫn tự thấy tiến bước tu hành không ngừng. Đoạn văn kết thị. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá lợi Phất này, cõi cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Phần yếu giải. Đây là đoạn kết thứ hai, giải nghĩa cũng như đoạn thứ nhất ở trang 51. Đoạn văn trên, Phật Thích Ca đã hợp năm căn với năm trần lại mà thích nghĩa thụ dụng. Đoạn này Phật đem riêng nhĩ căn với thanh trần mà thích nghĩa thụ dụng. Bởi vì ở quả đất này, nhĩ căn của người ta rất thông lợi, cho nên Phật đem riêng cái tiếng nói Pháp ra mà thích nghĩa thụ dụng cho thật rộng, thật rõ ràng, để cho mình hiểu rõ, sang đấy được hưởng cái vui nghe Pháp nhiệm màu, chóng ngộ độ. Chứ thực ra, ở bên cực lạc, thu hút được hết mọi căn cơ trong Pháp giới. Trong năm trần ở bên ấy, mỗi một trần, trần nào cũng phát sinh ra được hết thảy mọi pháp môn. Đoạn này chia làm hai. Một, hóa ra tiếng nói Pháp của loài hữu tình. Hai, hóa ra tiếng nói Pháp của loài vô tình. Đây là tiếng nói Pháp của loài hữu tình, tức là tiếng chim nói Pháp rất lợi ích. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Phục thứ Xá lợi Phất, bị quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu. Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng chi điểu. Thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sinh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Dịch nghĩa: Rồi lại còn nữa, Xá lợi Phất ơi, nước kia thường có nhiều các loài chim màu đẹp vẻ lạ, như chim hạc trắng, chim vẹt, chim công, Xá lợi, Cộng Mạng, Ca Lăng Tần Già. Những đàn chim ấy ngày đêm sáu buổi tiếng hót hòa nhã diễn ra các pháp, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần và nhiều phép khác cũng như thế nữa. Chúng sanh nước kia nghe tiếng ấy rồi đều vui niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. phần yếu giải. Câu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc là nói các loài chim có nhiều và đẹp lạ. Câu dưới kể qua có 6 loại. Chim xá lợi là tiếng Ấn Độ. Ở đây trước kia bảo là loài chi thu lộ, tức loài cò. Ngài Kỳ Thiền Sư bảo là loài chim xuân oanh, có lẽ phải hơn. Chim ca lăng tần già là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là diệu âm, tức tiếng hay. Vì loài chim này chưa ra khỏi vỏ trứng, tiếng hót đã hay hơn các loài chim khác. Chim cộng mạng là loài chim một thân có 2 đầu, 2 thần thức riêng biệt, cùng chung một báo thân. 2 giống chim này ở vùng tuyết sơn bên Ấn Độ cũng có. Những loài chim ở cực lạc không phải là thật giống chim ở đây. Phật chỉ nói cho biết mấy thứ chim hơi giống với những con chim ở đây mình yêu quý nhất đấy mà thôi. Ngày đêm 6 buổi phát ra tiếng hót, thời đủ biết ở bên tịnh độ không có lúc nào chim phải đậu yên, mà gọi là lúc đêm tối. Vì thân người hay thân chim đều ở trong hoa sen hóa sinh ra, vốn không có tính ngủ, cho nên không cần phải có đêm để nằm yên. Những phép như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là những phép ở trong 37 phẩm trợ đạo kể ra như sau. Thứ nhất, tứ niệm xứ, tức 4 chỗ nghỉ. 1. Thân niệm xứ là nghỉ chỗ thân mình là bẩn. 2. Thụ niệm xứ là nghỉ chỗ mình hưởng thụ là khổ. 3. Tâm niệm xứ là nghỉ chỗ tâm mình biến đổi là vô thường. 4. Pháp niệm xứ là nghỉ chỗ các pháp không thực có là vô ngã. Thứ hai, tứ chánh cần, tức 4 việc chánh cần phải làm ngay. 1. Dĩ sinh ác pháp linh đoạn, là những ác pháp đã sinh ra rồi phải đoạn trừ ngay. 2. Vì sinh ác pháp linh bất sinh, là những ác pháp chưa sinh ra phải cấm ngay không cho sinh ra. 3. Vì sinh thiện pháp linh sinh, là những thiện pháp chưa sinh ra phải cho sinh ra ngay. 4. Dĩ sinh thiện pháp linh tăng trưởng, là những thiện pháp đã sinh ra rồi phải làm cho nó lớn mãi lên. Thứ ba, tứ như ý túc, tức 4 phép đủ như ý. 1. Dục như ý túc, là định muốn như ý. 2. Tiếng như ý túc, là tinh tấn đủ như ý. 3. Tâm như ý túc, là tuệ tâm đủ như ý. 4. Tư duy như ý túc, là suy nghĩ đủ như ý. Thứ tư, ngũ căn, là 5 căn bản, tức cội gốc. 1. Tính căn, là tin các pháp chánh đạo và các pháp trợ đạo, gọi là tính căn. 2. Tinh tấn căn, thực hành các pháp thiện về chánh đạo và trợ đạo, cần cầu làm mãi chẳng ngừng, gọi là tinh tấn căn. 3. Niệm căn, chỉ nghĩ các pháp thiện về chánh đạo và trợ đạo, không còn nghĩ đến pháp nào khác nữa, gọi là niệm căn. 4. Định căn, thu nhiếp tâm mình vào trong các thiện pháp về chánh đạo và trợ đạo, cùng ứng hợp với nhau, không cho tán loạn, gọi là định căn. 5. Tuệ căn, làm mọi thiện pháp về chánh đạo và trợ đạo, và quán tưởng 4 diệu đế, khổ, tập, diệt đạo, gọi là tuệ căn. Thứ 5. Ngũ lực, là 5 sức mạnh làm cho 5 căn vững chắc. 1. Tính lực, làm cho tính căn lớn lên, phá hết nghi hoặc, tà tính và phiền não, gọi là tính lực. 2. Tinh tấn lực, làm cho tinh tấn căn lớn lên, phá hết mọi thân lười biếng và tâm lười biếng, thành được việc xuất thế lớn lao gọi là tinh tấn lực. 3. Niệm lực. Làm cho niệm căn lớn lên, phá hết mọi tà niệm, thành tựu được công đức chánh niệm xuất thế gian, gọi là niệm lực. 4. Định lực. Làm cho định căn lớn lên, phá hết mọi tư tưởng lăng xăng rối loạn, phát ra được mọi sự thiền định, gọi là định lực. 5. Tuệ lực. Làm cho tuệ căn lớn lên, ngăn được hết thông mê hoặc và biệt mê hoặc, phát ra được trí tuệ chân vô lậu, gọi là tuệ lực. 6. Thất bồ đề phần, hay là thất giác phần, tức 7 phần giác ngộ. 1. Trạch pháp giác phần. Khi trí tuệ mình soi xét mọi pháp, khéo phân biệt được chân pháp với giả pháp, chẳng lấy lầm phải pháp tà ngụy, gọi là trạch pháp giác phần, tức phần giác ngộ biết chọn pháp. 2. Tinh tiến giác phần. Khi mình tinh tiến tu hành mọi đạo pháp, khéo hay giác ngộ, đừng tu lầm phải những khổ hạnh vô ích, thường chuyên cần để tâm vào trong mọi chân pháp mà tu hành, gọi là tinh tiến giác phần, tức phần giác ngộ tinh tiến. 3. Hỷ giác phần. Nếu tâm mình tu đắc pháp mà mừng, nên giác ngộ rằng cái mừng ấy chẳng phải là y vào pháp điên đảo mà mừng, mà chính là y vào pháp chân thực mà mừng, gọi là hỷ giác phần, tức phần giác ngộ vui mừng. 4. Trừ giác phần. Khi mình đoạn trừ được cái tâm tà kiến và mọi thứ phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân, nên giác ngộ rằng mình đã đoạn trừ được mọi giống tà ngụy, chẳng tổn hại đến thiện căn chân chính, gọi là trừ giác phần, tức phần giác ngộ đoạn trừ. 6. Xả giác phần. Khi mình lìa bỏ hẳn được những cảnh vật mà mình đã ham mến nhớ niệm đến hoài, nên giác ngộ rằng cảnh vật lìa bỏ ấy là hư ngụy, chẳng phải thật có, vĩnh viễn chẳng nhớ đến nữa, gọi là xả giác phần, tức phần giác ngộ lìa bỏ. 6. Định giác phần. Khi tâm mình đã phát ra được mọi thiền định, nên giác ngộ rằng những thiền định ấy là giả, chẳng sinh ra mơ tưởng yêu nó, thấy nó làm gì nữa, gọi là định giác phần, tức phần giác ngộ cách định. 7. Niệm giác phần. Khi mình tu đạo xuất thế, phải giác ngộ sao cho lúc nào định và tuệ cùng ngang nhau. Hoặc khi tâm mình bị chìm liệm mất, phải nhớ niệm ngay đến 3 phần giác ngộ, trạch pháp, tinh tiến và hỷ, để mà soi xét cho tâm mình phấn khởi lên. Hoặc khi tâm mình bồng bột náo động, phải nhớ niệm ngay đến 3 phần giác ngộ, trừ xả và định, để nhiếp trì cái tâm mình lại, làm cho nó điều hòa thích trung, gọi là niệm giác phần, tức phần giác ngộ chánh niệm. 7. Bát thánh đạo phần, hay là bát chánh đạo phần, tức 8 phần thánh đạo. 1. Chánh kiến. Tu phép quán, soi rõ mọi hạnh tu vô lậu. Vô lậu là không chảy ra, tức là trong sạch, không còn mọi phiền não xấu xa bẩn thỉu chảy ra. Thấy rõ ràng 4 diệu đế gọi là chánh kiến, tức thấy chân chánh. 2. Chánh tư duy. Dùng cái tâm vô lậu cùng ứng hợp, động phát ra suy nghĩ, tính toán hiểu biết, khiến cho tâm lớn lên vào với tâm đại niết bàn, gọi là chánh tư duy, tức suy nghĩ chân chánh. 3. Chánh ngữ. Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt 4 tà mạn. Tà mạn, các tỳ kheo làm việc chẳng đúng như pháp để sống, gọi là tà mạn, nghĩa là cái mạng sống gian tà. Có 4 tà mạn. 1. Làm ruộng, làm vườn, làm thuốc để kiếm cơm áo, gọi là hạ khẩu thực. 2. Làm những phép ngửa xem trăng sao mặt trời, mưa gió sấm sét chớp để kiếm cơm áo, gọi là ngưỡng khẩu thực. 3. Nịnh hót những người hào phú quyền thế, đi sứ bốn phương, nói khoác kiếm nhiều lợi, gọi là phương khẩu thực. 4. Học những phép bùa chú tà thuật, bói toán, kiết hung để kiếm cơm áo, gọi là duy khẩu thực. Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt bốn tà mạng, thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong mọi chánh ngữ, gọi là chánh ngữ, tức nói chân chánh. 4. Chánh nghiệp. Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt mọi tà nghiệp ở thân mà ra, để yên thân vào trong mọi nghiệp chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh nghiệp, tức nghiệp chân chánh. 5. Chánh mạng. Dùng trí tuệ vô lậu diệt trừ suốt cả năm tà mạng ở ba nghiệp thân, khẩu, ý, để yên trong mạng sống chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh mạng, tức mạng sống chân chánh. Có 5 loại tà mạng. 1. Giả vờ hiện ra tướng mạo kỳ dị. 2. Nói khéo công đức của mình. 3. Xem tướng kiết hung để thuyết pháp cho người ta nghe. 4. Cất tiếng nói to cho có oai để người ta kinh sợ. 5. Nói khéo được nhiều của cúng dường để người ta động tâm. 5 tà mạng này cũng cốt để kiếm cơm áo nuôi thân. Sống như thế không phải là chánh mạng. 6. Chánh tinh tấn. Dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp cần mẫn tinh tấn tu đạo niết bàn, gọi là chánh tinh tấn, tức tinh tấn chân chánh. 7. Chánh niệm. Dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp mà nhớ niệm đến mọi pháp chánh đạo và trợ đạo, gọi là chánh niệm, tức nhớ niệm chân chánh. 8. Chánh định. Dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp vào thiền định, gọi là chánh định, tức thiền định chân chánh. Trong 7 phép tu này, gọi là thất khoa, có tất cả là 37 đạo phẩm. Tuy rằng tất cả 4 giáo môn, ai cũng phải tu 37 đạo phẩm, nhưng công phu tu luyện và phương pháp thì mỗi giáo môn một khác. Nghĩa này có công đính chính mọi sai lầm xưa nay, sẽ kể như sau. 4 giáo môn là Tạng, Thông, Biệt, Viên. 1. Y vào sinh diệt tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của Tạng giáo. Giáo lý của Tiểu Thừa thấy tứ đế có thực sinh, thực diệt. 2. Y vào vô sinh diệt tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của Thông giáo. Giáo lý phổ thông của Bồ Tát thấy tứ đế là không, chẳng có thực sinh, thực diệt. 3. Y vào vô lượng tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của biệt giáo. Giáo lý riêng biệt của Bồ Tát thấy tứ đế có nhiều vô lượng hình tướng khác nhau. 4. Y vào vô tác tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của viên giáo, tức giáo lý viên mãn hoàn toàn của Bồ Tát, thấy tứ đế chỉ là huyễn ảnh trong tâm Bồ Đề, không ai tạo tác ra nó. Đạo phẩm của Tạng giáo gọi là pháp môn bán tự, một phép tu mới có một nửa. Ở tịnh độ, ngũ trược rất nhẹ, tựa hồ chẳng cần đến pháp môn này. Nhưng vì có người tiểu thừa sinh sang đấy, trước đã học thuộc rồi, hoặc có giả tạm dùng chăng. Đạo phẩm của Thông giáo gọi là Đại Thừa Sơ Môn, một pháp môn bắt đầu vào bậc Đại Thừa, pháp môn phổ thông. Tất cả người trong ba bậc Tam Thừa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều phải theo, cho nên ở bên tịnh độ phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của biệt giáo gọi là Độc Bồ Tát Pháp, một pháp môn đặc biệt riêng cho một bậc Bồ Tát. Ở hai cõi tịnh độ đồng cư và phương tiện, phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của viên giáo gọi là Vô Thượng Phật Pháp, một pháp môn trên hết tu hành thành Phật. Ở khắp 4 cõi tịnh độ, người nào có lợi căn cũng được nghe. có thế mới là tông tịnh độ ở cực lạc. Bốn chữ như thị đẳng pháp, còn nhiều phép khác cũng như thế nữa, thì hai chữ đẳng pháp là còn nhiều phép khác, tức là ba phép tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc ở trên. Bốn phép ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Chữ đẳng pháp ấy lại còn là vô lượng pháp môn khác nữa, là những phép tứ nhiếp, lục độ, thập lực, tứ vô sở úy, vân vân. 37 đạo phẩm này tuy là thu được hết mọi pháp môn, nhưng mà cơ duyên của người tu chẳng giống nhau, cho nên những đạo phẩm ấy có khi rút lại, có khi mở rộng, thành ra danh nghĩa không giống nhau, là cốt để tùy chỗ người muốn nghe mà diễn giảng, khiến cho người nhớ niệm đến Tam Bảo, phát khởi tâm Bồ Đề, phục diệt hết mọi phiền não, vì người ta thấy rõ tâm đại từ và uy quang của Phật bất khả tư nghị, nên mới niệm Phật. Có vui mừng pháp nhập vào tâm, có món ăn pháp sung túc vào thân, thì mới niệm pháp. Có được cùng tăng chúng, được nghe, được học tập, được nhất tâm tu chứng, thì mới niệm tăng. Ba câu này, câu nào cũng đủ bốn lợi ích. Xem trong bài Thích Nghĩa Niệm Tam Bảo phía dưới sẽ rõ. Cái tâm năng niệm của người, tức là phép tam quán, tức quán không, quán giả, quán trung. Cảnh sở niệm của người, tức là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cảnh sở niệm hay là sở quán, chia ra biệt tướng, tức tướng riêng biệt. Nhất thể, tức cùng một thể chất, và ý nghĩa của bốn giáo môn, tam đế, quyền và thực, mỗi cảnh mỗi khác, như trên đã nói, xem lại chỗ nói về 37 đạo phẩm sẽ rõ.